Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thuộc PPSOS, hiện có mặt tại Thái Lan, Bangkok. Lời đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Thắng ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin kính chào quý giả Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh sang Bangkok có lẽ là để chuẩn bị cho hội nghị khu vực Đông Nam Á tại Indonesia hay sao ạ?
À vâng, chúng tôi sang Bangkok kỳ này là có hai cái mục tiêu chính. Thứ nhất là chúng tôi dự một cuộc họp kín của một số tổ chức chuyên về vấn đề vận động cho tự do tôn giáo ở toàn vùng Á Châu. Và trong đó có cái sự tham gia của cơ quan tài trợ của chính phủ Liên bang Mỹ đó. Đó là cơ quan USAID mà Việt Nam mình ngày xưa hay gọi là cơ quan USAID đó. Thì họ lần đầu tiên mà sẽ có một chương trình để mà tài trợ cho những cái tổ chức ở trong toàn vùng Đông Nam Á để mà thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin. Thì đây là một cái bước vô tiền khoáng hậu. Trước đây chưa bao giờ cơ quan USAID lại tập trung vào lĩnh vực nhân quyền như thế này, thưa anh. Chúng tôi được mời đến để mà tư vấn và góp ý cho họ cách nào để mà sử dụng cái ngân sách của chính phủ Mỹ, mà đó là tiền thuế của người dân Hoa Kỳ, một cách hiệu quả nhất nhằm phát huy và bảo vệ tự do tôn giáo ở trong vùng Á Châu. Cái mục đích thứ hai của chúng tôi là đi tiếp xúc với là nhiều các cơ quan, nhiều các tổ chức bảo vệ người tị nạn ở tại Đông Nam Á và đặc biệt tại Thái Lan. Chúng ta còn có khoảng hơn 1.500 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan, trong đó có cỡ khoảng 800 đã được xét là tị nạn nhưng vẫn miệt mài chờ đợi mà chưa được đi định cư ở quốc gia nào khác. Chúng tôi đến đây để mà tiếp xúc, vận động, phối hợp nhằm bảo vệ cho đồng bào trong thời gian họ ở Thái Lan, cũng như thúc đẩy một cách chóng vánh cái việc định cư cho những ai đã được Liên Hợp Quốc cứu xét về quy chế tị nạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là một tin mừng cho buổi nói chuyện hôm nay. Đồng thời, tại Việt Nam hôm nay cũng là hội nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về vấn đề nhân quyền vào ngày 2 tháng 11. Thì nhiều người cho rằng chắc lẽ không có mang lại gì khả quan đâu, bởi vì nhiều cuộc đối thoại nhân quyền như vậy rơi vào quên lãng. Có phải vậy không anh?
À vâng, kết quả từ phía chính quyền Việt Nam thì có lẽ nó không có nhúc nhích gì nhiều đâu, bởi vì nhà nước Việt Nam chuyên vi phạm nhân quyền, và đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Thì trong cái ý thức hệ cộng sản thì họ xem tôn giáo là kẻ thù, và họ không bao giờ khoan nhượng đối với tôn giáo. Khi mà cần phải xin viện trợ hoặc là xin những cái ưu đãi của quốc tế thì họ nóng thịt rồi đâu lại vào đó, bởi người ta biết rằng cái chủ thuyết của họ là bất khoan nhượng với lại vấn đề tôn giáo. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng đó là chính chúng ta người dân đó có năng lực hay không để tự bảo vệ, để lên tiếng và phối hợp trực tiếp với quốc tế hay không. Thì chúng tôi tin rằng càng ngày người dân càng có bản lĩnh hơn, bởi vì trong cái chuyến đi này, giới chức mà cao cấp nhất về lĩnh vực dân chủ và nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ là trưởng phái đoàn, và cũng đi kèm với phái đoàn là ông đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Đây là cái giới chức mà cao cấp nhất trong chính phủ Hoa Kỳ về lĩnh vực tự do tôn giáo ngoài Hoa Kỳ. Chưa kể là một dàn những nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng như của nhiều bộ khác cũng sẽ ngồi vào bàn họp chung. Đây nó gọi là cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngày 31, tức ngày thứ hai, rồi thứ ba, rồi trước khi mà vào trong cái cuộc họp đó, thì cái phái đoàn này đã tiếp xúc khá nhiều những thành phần của xã hội dân sự, các đại diện cho các tổ chức và cộng đồng tôn giáo bị bắt hại ở trong nước. Trước đó một tháng thì họ cũng đã cử một toán tiền trạng đi để tiếp xúc khá nhiều rồi. Thành ra kỳ này là rõ ràng là cái tiếng nói của người dân, đặc biệt của những thành phần bị bách hại vì lý do tôn giáo hay niềm tin, đã có tiếng nói trực tiếp với Hoa Kỳ. Và điều mà ít ai để ý là cái phái đoàn của Hoa Kỳ sau khi mà tham dự cuộc đối thoại thì sẽ có một nhóm tách ra và sẽ bay sang bên Bali, Indonesia để mà tham dự cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á mà BPSOS đồng tổ chức. Chúng tôi đã đồng tổ chức cái sự kiện này từ năm 2015 cho đến giờ. Thành ra chắc chắn là chúng tôi sẽ được cập nhật về những cái diễn tiến tại cái cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về nhân quyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có nhiều nguồn tin cho hay rằng những nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam cũng như các lãnh tụ tôn giáo không thuộc vào nhà nước thì đã bị ngăn cản và cấm cửa. Đặc biệt là một số tín đồ Tin Lành thuộc tộc thiểu số đều bị làm khó dễ. Thì nhiều người cho rằng có lẽ Việt Nam sau khi đạt được một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì tỏ ra càng ngày càng gắt gao hơn về mọi vấn đề tự do, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Rất có thể là họ sẽ hành xử như vậy, nhưng mà người dân không hoàn toàn là bó tay như trước đây. Thứ nhất là về cái việc nhà nước Việt Nam đã ngăn cản một số đại diện của cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là người Tây Nguyên, người Thượng theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên đó, không cho họ đến Sài Gòn để mà tiếp xúc với lại phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nó đã diễn ra cái sự việc đó rất nhiều. Những nhà truyền đạo, những mục sư, người Thượng theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên trong mấy ngày qua, công an là giải khắp, ngăn chặn khắp mọi ngã đường, theo dõi nhà riêng của những người này để không đi đâu được hết. Nhưng mà tất cả những cái động thái nó hoàn toàn vô ích và nó phản tác dụng, bởi vì ở tại cái hội nghị Bali sẽ có những người đến từ những cộng đồng đó, cộng đồng người Tây Nguyên, cộng đồng người Hồng Mông, rồi bên Thiền Am, bên bờ vũ trụ, công giáo, vân vân, đều có mặt ở tại cái hội nghị. Thành ra phái đoàn nếu mà không được tiếp xúc ở Việt Nam thì cũng sẽ tiếp xúc ở tại cái hội nghị sắp tới đây vào tuần tới ở bên Bali, Indonesia. Và như vậy đó, những cái việc ngăn sông cấm chợ, ngăn cản không cho những người mà được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời để gặp đó, thì nó lại càng khẳng định những cái bản báo cáo của những cái người đại diện cho những cộng đồng này tại Bali. Thành ra cái đó nó phản tác dụng cho nhà nước Việt Nam. Và nhắc đến cái chuyện là Việt Nam sắp sửa vào cái ghế nóng của Hội đồng Nhân quyền đó, thì vào tuần tới Liên Hiệp Quốc sẽ công bố một giác thư gửi cho Việt Nam liên quan đến vấn đề nhân quyền, liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo, ảnh hưởng đến những người Hượng theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên. Đây chưa thể tiết lộ được cái nội dung, những cái nội dung chúng ta có thể tóm tắt là nó lên án rất nặng nề cái thái độ của nhà nước Việt Nam. Thành ra chúng tôi tin rằng là cái sự kiện này cũng sẽ được nhắc đến ở tại cái hội nghị bên Bali, Indonesia sắp tới đây.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hội nghị Bali ở Indonesia khai mạc vào tuần tới. Thưa anh, có hy vọng gì về tự do tôn giáo sẽ được cải thiện tại Việt Nam sau hội nghị này không thân?
Chắc chắn là nó sẽ có sự cải thiện, hiểu theo cái nghĩa là tăng cái lực và cái thế của những cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam mà hiện nay đang bị bắt hại, bởi vì không phải chỉ còn có những người Việt để đấu tranh cho cái tự do tôn giáo ở tại Việt Nam mà thôi, mà qua cái hội nghị này chúng tôi tạo ra một cái sự liên kết hỗ tương lẫn nhau trong toàn vùng ở Đông Nam Á, và cộng vào đó là chúng tôi lại mời các giới chức của nhiều chính quyền cũng như của Liên Hợp Quốc tham dự để mà yểm trợ thêm. Ví dụ như chúng tôi đã nói đến Bộ Ngoại giao, cái phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau khi họp ở Việt Nam sẽ có một phần sẽ đến cái hội nghị này, một phần khác họ không đi Việt Nam nhưng bay thẳng từ thủ đô Hoa Kỳ đến hội nghị. Xong rồi cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế năm nay cũng có khá nhiều người tham gia cái hội nghị này, kể cả một ủy viên là một giáo sư vừa mới được bổ nhiệm vào trong cái ủy hội về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và niềm tin vừa mới được bổ nhiệm đó, giáo sư tiến sĩ Nadjila Gania, cũng sẽ có mặt cùng với nhân viên và sẽ có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với lại những người ở trong cái đoàn Việt Nam để mà lắng nghe toàn khu vực và có cái sự hỗ trợ của quốc tế.
Dạ vâng, hội nghị Bali sẽ diễn ra trong tuần tới thì chúng tôi hy vọng sẽ cập nhật với những cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Thắng sắp tới. Đặc biệt là phái đoàn của Việt Nam tăng cường đến 12 người thì có lẽ là lần này sẽ là cái chuyện là đánh lớn, phải không ạ?
Dạ vâng, và đặc biệt là cũng ngày hôm nay là sẽ diễn ra cái phiên xử phúc thẩm về cái vụ Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, thì chắc chắn đây sẽ là một cái đề tài nóng ở tại cái hội nghị này, và cộng đồng của những cái người tín đồ của cái chi phái Phật giáo này cũng có một người đại diện để mà phát biểu và cập nhật ngay tại cái hội nghị này, thưa anh.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.